Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục chi nguyện xuất gia thứ ba ở trong năm cái chi nguyện, đó là Thiệu Long Thánh Chủng. Và trong cái Thiệu Long Thánh Chủng này, đối với Bồ Tát á, là có bốn chủng tính. Bây giờ mình học cái chủng tính Bồ Tát thứ nhất là tập chủng tính. Và muốn có cái tập chủng tính á, thì mình phải đi từ nơi cái 10 chức liệu của tâm, phải không? Đó. 10 chức liệu mình học rồi: tín tâm, niệm tâm, tận tâm, định tâm, tuệ tâm, giới tâm, hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, xả tâm, nguyện tâm. Đó. Rồi từ nơi 10 cái chức liệu của tâm này, mình mới đủ cái tác nhân tác duyên để mà phát khởi cái tâm Bồ Đề, phát hiện tâm Bồ Đề, phải không? Mình học như vậy rồi, phải không? Đó. Thì khi mà mình phát hiện được là mình có tâm Bồ Đề và mình trở lại ôm cái tâm đó mà sống. Đó. Và cái tâm đó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó. Sơ tâm thành Phật hữu dư, phải không? Đó. Cho nên mình phát hiện là mình có tâm Bồ Đề. Và sau khi mình chiêm nghiệm cái tâm Bồ Đề của mình rồi thì mình cũng biết được là tất cả chúng sinh cũng đang có cái tâm này, cũng đã có cái tâm này. Đó. Và từ đó cái tâm Bồ Đề phát khởi của mình á, mình lập thề và hành. Trên thì cầu thành tựu Phật đạo, dưới thì nguyện hóa độ chúng sinh. Cái mặt hướng thường á là mình mong cầu thành tựu cái trí tuệ toàn giác của Phật, chứ không phải là cái trí tuệ của hàng thanh văn, hay là hàng duyên giác, hay là hàng Bồ Tát, mà là mong cầu cái tuệ giác hoàn toàn của Phật. Đó là mặt hướng thường. Và mặt hướng hạ là mình khởi cái tâm từ bi mà cứu giúp tất cả chúng sinh, thương tất cả chúng sinh. Là thương như thế nào? Đối với người dễ thương mình cũng thương, đối người không dễ thương mình cũng thương, mà đối với người dễ ghét mình cũng thương. Mình chỉ thương những người dễ thương thôi á, thì chuyện đó không cần phải Bồ Tát, người ta cũng làm được, chúng sanh đời thường cũng làm được, có phải không? Không đợi phát hiện mình có tâm Bồ Đề, chúng sinh có tâm Bồ Đề mới làm được cái chuyện là thương người dễ thương, thương chúng sinh dễ thương. Không phát hiện tâm Bồ Đề thì chúng sinh họ cũng thương cái người dễ thương. Người dễ thương theo một cái nghĩa đơn giản, tức là nó hợp với mình, được tương thích về cái của mình thì mình thương. Nhưng mà cái từ bi trong đạo Phật á, là mình thương những người dễ thương, thương những người không dễ thương, mà cũng không dễ ghét. Có cái hàng người là không dễ thương nhưng mà cũng không dễ ghét, thì mình cũng thương cái người này. Và cái người mà khó tính nhất mình cũng thương. Khó tính đến nỗi làm cho mình bị thiệt hại, làm cho mình bị đau khổ mà mình cũng thương. Đó là cái tình thương nó có gốc rễ từ nơi cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Cái gốc rễ từ nơi cái tuệ giác bồ đề của chúng ta. Và có như vậy thì mình mới nuôi lớn được cái sự kiên nhẫn, cái sự kham nhẫn trong cái việc tu hành của chúng ta. Ở đời người dễ thương thì ít hay nhiều? Nhiều đấy, không nghĩ đâu. Nhưng mà dễ thương với người này chẳng dễ thương người kia. Bởi vì không dễ thương với mình nhưng dễ thương người khác mình tính sao? Đó. Nhiều đấy. Cho nên mình thương được cái người dễ thương rồi, mà thương được cái người không dễ thương, không dễ ghét, mà thương luôn cả cái người mà dễ ghét. Mà dễ ghét cũng có ba loại nữa. Dễ ghét là thường thường là hay cản trở sự tu học của mình, mà cản trở sơ sơ thôi. Có đôi người là cản trở trên cấp sơ sơ. Được. Có đôi người cản trở triệt để, chứ không phải là họ dễ ghét là đồng một loạt đâu. Có đôi khi dễ ghét sơ sơ thôi, mình cho cái kèo hết mình cười hết dễ ghét liền. Nhưng mà có người cho kèo không chịu á, cho nên phải cho cái gì mà gọi là đắc giả mình chịu dễ thương với mình. Nhưng có người cho cái đắc giả cũng không chịu dễ thương mình, đôi khi mình phải cho luôn cả cái tánh mạng của mình họ mới chịu dễ thương với mình. Cho nên cho luôn cả cái tánh mạng của mình, cái đó gọi là Bồ Tát vô ủy thị. Có khi cho luôn cả mắt, cả tai, cả mũi, cả lưỡi, cả thân, cả ý, cho hết. Đó. Cho nên gọi là bổ thí ba la mật. Vì vậy mà mình thực hành cái hạnh Bồ Tát đứng đầu là kham nhẫn. Nghe quý thầy. Cho nên người tu kham nhẫn của mình là số một. Ở nhà đôi khi mình trong cái gia đình huyết thống thì cũng 5-7 anh chị em thôi, mà còn có người này người kia, đôi khi cũng xích mích nhau rồi mình phải thưa về bố về mẹ về để mà giải tỏa cái xích mích của mình đối với anh chị em. Nhưng mà đi tu á, mình là con 10 phương mà trở về một nhà sống với nhau. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật như con một nhà. Mà mỗi người là mỗi nước, mỗi non rồi, tức là nó ôm cái văn hóa, ôm cái tín ngưỡng, ôm cái tập tục của vùng, miền, làng, nước, họ tộc, rồi chính cái nghiệp của mỗi người nữa, mà đi tới ở với nhau trong một trụ sự Tăng Già Lam, mà không gây nhau một chuyện lạ. Mà thật, mình không gây nhau thật, có không? Mình không gây nhau. Không gây nhau là vì mình đặt cái vấn đề tu lên trên đỉnh đầu mình. Và không gây nhau là vì mình có cái trí tuệ phát khởi từ cái tâm Bồ Đề. Và mình không tạo oán kết với nhau là vì mình có trí tuệ, mình biết cuộc đời này ai ăn thì chi, nấy no. Ai ngủ thì người đó khỏe mạnh. Ai tu thì người đó được chứng. Còn mình đóng vai trò gì với nhau là thiền hữu trí thức, giúp nhau, hỗ trợ nhau. Mà hỗ trợ không được, giúp nhau không được thì thôi. Chứ mình để cái hình ảnh không dễ thương đó làm chi mà héo hắt tâm hồn của chúng ta đó, làm chi cho phiền của chúng ta. Mình thương, mình giúp đỡ hết lòng rồi mà không được thì đó là chuyện của người kia chứ không phải chuyện của mình nữa, có phải không? Cho nên một người mà đi tu mà ở trong một trụ sự với nhau, mình phải kham nhẫn. Mà kham nhẫn là phải có tuệ giác mới kham nhẫn, phải có cái từ bi mới kham nhẫn. Đó là nói anh em với nhau, chị em với nhau sống trong một trụ xứ Tăng Già Lam. Rồi trong cái Tăng Già Lam của mình, chùa của mình là mười phương bột đào lận, chứ không phải một bột đào hết. Mà mười phương bột đào là mười phương chúng sinh nó đem rác tới nó xả trong chùa mình đó, đó. Mỗi người xả một kiểu. Tới cái chuyện để dẹp thôi mà mỗi người để dẹp vô chùa lại Phật, mỗi người để một kiểu. Đó. Mà nếu mình không có cái sức kham nhận, không có cái lòng từ bi, thấy họ để dẹp không mình nổi sân rồi. Thành nhiều vị ở lục viện về, về ở chùa thầy tổ mình ở không nổi nữa. Bởi vì ở lục viện cái gì cũng ngăn nắp hết, có không? Đó, ăn uống đi đứng nằm ngồi để dẹp đâu ra đó hết, luật mà. Nhưng mà chùa của mình á, nó không phải là chỉ đề cao luật, cho nên cái chùa của thầy mình là giống như một cái đại học tổng hợp, còn cái luật viện hẳn trở thành ra một cái chuyên khoa rồi, trở thành ra cái chuyên sâu rồi. Hay thiền viện cũng vậy, hay là cái tình đồ viện cũng vậy, chuyên khoa. Còn cái chùa của thầy tổ mình là nó đa khoa. Là mình học chuyên khoa rồi mà đi tới cái đa khoa là mình chịu không nổi. À, cho nên mình không kham nhận. Là sau khi mình học tại luật viện rồi, mình học ở thiền viện rồi, mình học ở tình viện rồi, mà mình về chùa mình á, là một ngôi chùa đa khoa, bách khoa như vậy, mà mình không có cái sự kham nhận, không có cái sự thông cảm về thầy mình, về anh em mình, những đồng đâu mình buồn và chán nản đó. Mà học xong rồi mà về chùa mình mà chán nản thì cái học như vậy là không thành công. Cho nên mình học ở luật viện xong rồi, thiền viện xong rồi, tình viện xong rồi, thì khi mình về chùa mình là mình đem cái tâm có chất liệu của trí tuệ, đem cái tâm có chất liệu của từ bi, trí tuệ lớn, từ bi lớn, sống với tất cả mọi người. Mà làm sao mà tất cả mọi người á, họ thấy mình không bị đối ngại, không bị trở ngại, và người ta nương vào cái tuệ giác luật học của mình, cái tuệ giác hành trì luật của mình, mà càng tin tưởng vào Phật pháp hơn. Và anh em họ sống với nhau quý trọng nhau hơn, quý trọng thầy tổ hơn. Đó mới là hoằng dương luật học. Và mình sống được trong ngôi chùa mà đa khoa của mình như vậy rồi, thì khi đó mình mới đi ra được giữa xã hội. Bởi vì xã hội là đa khoa, không có cái xã hội nào chuyên khoa hết á. Xã hội là đa khoa. Có khi mình học luật rồi nhưng 10 năm sau mình mới dùng được, chứ không phải mình học xong về dùng được liền đâu. 10 năm sau, 10 năm sau mình nói được cái điều mình muốn nói cho những người xung quanh, chứ không phải học xong là về nói được liền. Mà nói được liền người ta không nghe, người ta không chấp nhận thì mình khó chịu. Cho nên có những điều mình học rồi nhưng mà 10 năm sau mình nói được nghe. Nghe không? Học rồi 10 năm sau mình nói nghe, 20 năm sau mình nói. Có những điều mình học rồi mà 20 năm sau mình nói. Mà nói về ai? Nói với cái người mình đã từng sống với họ. Khám nhận đến 20 năm sau mình nói được cái điều mình muốn nói cho cái người thọ học, người bên mình. Chứ không phải là học xong về nói liền đâu. Sợ gì mà một số các thầy các cô mình học xong về chùa thất bại là bởi vì học xong đem về nói liền, chọi cái chùa của mình. Đó.
Quý thầy thấy là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa khi nào? Từ khi thành đạo cho đến khi ngài nói kinh Pháp Hoa là trải qua bao nhiêu? Nó phải 40 năm. Hơn 40 năm sau Đức Phật mới nói cái mục đích có mặt của ngài về cuộc đời này. Vì cái gì? Nó phải mất đến hơn 40 năm. Và cái đó mới là cái ngài muốn nói. Nhưng muốn nói cái đó phải mất đến 40 năm, hơn 40 năm. Mà hơn 40 năm đó không phải đùng một cái mà nói, mà phải nói từ từ để cho người ta quen. Qua cái văn bản này, qua cái văn bản kia, qua cái bản kinh này, qua cái bản kinh kia, qua cái thời pháp thoại này, qua cái thời pháp thoại kia, nó lồng vào. Lùng Pháp Hoa vào ở trong thời kỳ A Hàm, rồi lùng Pháp Hoa vào trong thời kỳ Phương Đẳng, rồi lùng Pháp Hoa vào trong thời kỳ Bạc Nhã, rồi lùng Pháp Hoa vào ở trong thời kỳ của chính Pháp Hoa, rồi lùng Pháp Hoa vào trong thời kỳ mà Đức Phật nói về Niết Bàn. Trong cái thời kỳ Pháp Hoa có phải đùng một cái ngài nói Pháp Hoa liền đâu? Cho đùng một cái cũng phải ngài kêu ngài La Hầu La Hay A Nan mà thọ ký thành Phật liền đâu? Phải gọi tôn giả nào mà thọ ký đầu tiên? Trả lời Phật, có phải không? Tức là những cái bậc thường căn ở trong hàng thanh văn, rồi bậc trung căn ở trong hàng thanh văn, rồi cái bậc đại chúng ở trong hàng thanh văn. Và khi mà kêu tên đại chúng tỳ kheo rồi mà chưa kêu đại chúng tỳ kheo ni, bà Ma Ba Xà Ba Đề, rồi bà Gia Du Đà La, mấy bà còn cái mặt cũng buông buông, sao Phật cũng để ý chi mà chị em mình cả? Phật thấy rồi, bắt đầu gọi mấy bà đó thọ ký. Rồi thọ ký xong rồi thì bây giờ sao nữa? Thọ ký tầng vị, tức là bìa ký, rồi thọ tổng ký, thọ chung. Thế thì còn 5.000 tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di mà bỏ ra về trong cái hội chúng Pháp Hoa thì sao nữa? Đó. Thì Đức Phật cũng kham nhận và cuối cùng cũng thọ tổng ký cho họ. Mà bởi vì Phật trí tuệ của ngài tuyệt vời, cái phương tiện trí của ngài cũng tuyệt vời, cho nên ngài giáo hóa tất cả. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa gọi là Tam Châu Cựu Dù Nghĩa Thâm Huyền. Đó. Ba cái vòng chuyển pháp, vận dụng pháp vào trong cái đời sống để giáo dục. Mà như vậy không kham nhận làm sao làm? Mà lấy cái gì kham nhận? Lấy cái từ bi, lấy cái tâm từ bi mà kham nhận. Thương mà kham nhận, thương chúng sinh mà kham nhận. Đó. Cho nên các thầy các cô cũng vì thương anh em mình, thương chị em mình, thương những thế hệ tương lai mà vào nơi thiền viện để tu, vào những cái luật viện để tu, vào những cái học viện để học. Cho nên mình tu là vì tất cả mọi người mà tu, mình học là vì tất cả mọi người mà học, chứ không phải học để mà đánh bóng cái bản ngã của mình. Đó. Nếu chúng ta học mà để đánh bóng cái bản ngã của chúng ta thì cái học đó ngay cái khởi điểm đã sai rồi. Cái khởi điểm như vậy không phải là chủng tính của Bồ Tát. Cho nên là trong cái tập chủng tính Bồ Tát này, mình bước đầu là mình phải nuôi dưỡng cái sơ phát tâm trụ, tức là an trụ vào cái tâm phát khởi đầu tiên của mình đối với đạo, và an trụ vào cái tâm mà phát hiện đầu tiên của mình đối với tâm mình, đối với cái bản tính nơi tâm mình. Rồi từ từ tu tập thêm rồi mình phát hiện cái bản tính của mình nó đồng với bản tính của chúng sinh ở chỗ nào. Nếu ô nhiễm thì nó đồng nhau ở chỗ nào và cái thanh tịnh nó đồng nhau ở chỗ nào. Rồi từ đó mình mới khởi cái công phu tu tập, trì liệu và chuyển hóa. Cho nên gọi là sơ phát tâm trụ, rồi là thứ hai là trì địa trụ. Án trụ vào cái vị trí, cái giai vị mà trì liệu và chuyển hóa những cái phiền não nơi tâm chúng ta, những cái chướng ngại nơi cái tâm của chúng ta đối với việc tu hành. Quý thầy, quý cô tưởng ăn chay dễ à? Ăn chay đâu phải dễ. Dễ là vì mình có nhiều đời ở trong Phật Pháp, cho nên mình thấy ăn chay nó dễ. Cho nhiều người đời này mới kể chuyện trong Phật Pháp mà các thầy các cô buộc họ ăn chay, họ không ăn nổi đâu. Cho nên phải cho họ ăn mặn. Cho ăn mặn mà họ tưởng như thiệt, nhưng mà đó là phương tiện để dắt dìu. Thôi ăn mặn được, nhưng mà khi tê là ăn mặn á, khi kia ăn mặn là bắt gà này, vịt này, chim bồ câu, hầm này, lầm heo này, đủ thứ. Nhưng bây giờ chấp nhận cho ăn mặn, nhưng mà ra chờ mua, chứ đừng có làm nữa. Dạ được, được không? Đó, tức là phải thay đổi từ từ, trì liệu từ từ. Chứ đùng một cái mình trì liệu nhất điểm, cơ thể nó chịu đựng không nổi, cuối cùng nó phản ứng. Đó, cho nên cái này, cái vị mà đi hoằng pháp, mà nhất là hoằng luật, mình phải khôn khéo. Nó gián tiếp sát sanh, cái ác nghiệp đạo đó nó nhẹ hơn, đưa tới cái quả báo nhẹ hơn so với trực tiếp sát sanh. Nhưng tại sao mình làm cái điều đó? Bởi vì mình thương chúng sinh. Đáng lẽ là không, không làm chuyện này tuyệt đối. Nhưng mà không thì nó không có đường vào, nó không có ngõ đến, nó không có cái thềm thang để nó nhảy lên. Cho nên mình phải mở ra cho nó một cái ngõ đến, cho một cái đường vào. Phải xây, kiếm được sét hay cát hay bốc cát kia đâu mà đặt cho nó một cái nền, để từ cái nền nó nhảy lên. Không có nền nó nhảy cũng được. Đó, quý thầy, quý cô thấy thầy tổ mình thông minh, vận dụng cái phương tiện là vì thương chúng sinh mà kham nhận. Vì vậy mà các thầy cả cô mà càng học và càng thương Đức Phật. Mình thương mà mình đem cả đời mình mà lạy, lạy Ngài cũng ăn thua gì hết. Chưa nói cái chuyện Ngài từ cung trời đâu xuất mà xuống đây, chỉ nói từ nơi hoàng cung tịnh phạn mà đi xuất gia thôi là mình đã lạy rồi. Thiên hạ đua tranh nhau làm quan làm vua, học ngày học đêm để được làm quan làm vua, mà bây giờ làm quan làm vua ta bỏ, ta đi tu, cỡ đó mình lạy không? Mà đi học đạo từ cái chỗ này qua chỗ khác, mà rần rũ ngày xưa không phải rần rũ bây giờ. Rần rũ ngày xưa là âm u, đường đi là phải gọi là phải vén cây mà đi, cho nên di chuyển từ một cái vùng này qua vùng kia đâu phải dễ đâu, gian truân lắm. Móng khéo là cọp béo nó thanh toán nữa. Mà vị thái tử sống trong nhung lụa, trong ngọc ngà, mà chịu khó chịu nhọc băng rừng vượt suối, nhìn đói nhìn khát, làm cái người đi cầu đạo. Cho nên nghe chỗ nào có một vị đạo sĩ nổi tiếng là tới đó hết sức hầu hạ, hết sức học hỏi. Không đặt mình cái vị là thái tử, không hề đặt mình là dòng dõi quý tộc, không. Tất cả những cái đó vứt ra ngoài hết. Không đặt mình là cái người đã từng thống tử Vệ Đà, không cần, vứt hết. chỉ là một cái người mà đi học đạo để cầu thấy được cái chân lý trong cái sự sống để giải quyết vấn đề sanh già bệnh chết cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh đứng dậy từ nơi cái phước đức nghèo khó của họ, từ nơi cái những bất thiện của họ, từ nơi cái ác nghiệp đạo của họ mà đứng dậy. Khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài cũng bị người ta chống đối. Chưa thành Phật còn bị chống đối, thành Phật rồi còn bị chống đối, chứ đâu phải là chưa thành Phật là bị chống đối, mà thành Phật rồi là ai quý ngưỡng đâu. Thành Phật rồi còn bị chống đối, nhưng mà không phải vì sự chống đối của các tôn giáo bàn, chống đối của những người tà kiến, mà Ngài mất đi cái tính từ bi đối với chúng sinh. Nó vu khống Ngài, nó chụp mũ Ngài, nó thuê những người này người khác bối nhỏ Ngài. Nhưng mà Ngài vẫn bất động. Bất động đó là vì sao? Vì thương chúng sinh mà bất động. Cộng giống như chúng ta đi tu gặp nhiều khó khăn, nhưng ta thương cha mẹ chúng ta mà chúng ta chịu đựng cái khó khăn của cuộc đời tu hành. Ta thương thầy tổ chúng ta mà ta chịu đựng những khó khăn đối với những nghịch cảnh tu hành. Ta thương đạo của chúng ta mà ta phải chịu khó khăn với những sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời để đạo chúng ta được khẳng định qua cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên mình mới thức khuya, mình dậy sớm, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình lạy Phật, mình nỗ lực học hành. Đôi khi bị thầy la, bị thầy quở, mà có những vị thầy họ quở nhẹ nhẹ, nhưng mà có những vị thầy quở rất nặng, có không? Đó. Nhưng mà không phải vì la quở của các ngài mà mình khỏi cái tâm bồ đề của mình, mà mình xem đó là những cái chất xúc tác để mà tạo ra cái an lạc trong đời sống chúng ta. Rồi cho nên nuôi dưỡng cái sơ phát tâm trụ, rồi mình mới có cái khám nhận để mà đi tới cái trì địa trụ. Đối đầu và phiền nào mà không có sự khám nhận làm sao đối nổi. Cho nên ở chùa Phật Duyên á, cách đây 3 bữa tôi chia sẻ với các thầy ở chùa Phước Duyên đó, mình muốn an toàn thì cứ chấp nhận cái động của chúng sinh đi. Tất cả chúng sinh đều động, còn mình là sai. Mình sai là sai với cách nhìn của chúng sinh, cho nên mình cứ chấp nhận cho chúng sinh động đi, thì mọi cái tranh chấp ganh tị của chúng sinh đối với mình nó từ hết rồi. Cho nên chúng sinh nó ưa động thì cho chúng sinh động, sai là sai về chúng sinh, mà chúng sinh động là động về chúng sinh, cái đó mới thâm trầm. Con chó con chạy bốn chân sai chi vì mấy con chó khác đấy. Thế không, chó chạy bốn chân, mình nói chó chạy bốn chân sai rồi thì thế gian nên có chịu đâu. Chó chạy bốn chân sai chi với cái nghiệp báo của hắn, sai chi về cái nhân duyên nghiệp quả của hắn. Rồi mình cứ châm hâm ra mà nói chó chạy bốn chân là sai rồi. Chó chạy bốn chân quá đúng với hắn ấy chứ, đúng với đúng loài của hắn. Thế giới của hắn là vậy. Thế sao sai? Sai là sai về con người thôi chứ. Ai vẽ, mình đem cái tuệ giác con người mà nhìn con vật, rồi mình kết luận cái sai cái đúng của con vật theo cái tuệ giác con người. Cái này các thầy các cô phải hiểu. Cho nên mình cứ ưa nói chuyện sai đúng lắm, nhưng mà mình không biết được cái phạm vi sai đúng nó giới hạn ở chỗ nào nó sai đúng, là sai đúng ở cái nhân duyên nhân quả của nó. Cho nên mình ra hành đạo giữa, mình cứ nhìn chúng sinh như chính chúng sinh thì mình hiểu họ hơn. Còn mình nhìn chúng sinh như chính mình á, là mình không kham nhận nổi, mình không trì liệu nổi cái phiền não nơi cái tâm mình trỗi dậy đâu. Đó. Cho nên cái gọi là trì địa trụ, nó phải có cái tuệ giác bồ đề mới trì liệu nổi những cái phiền não ở nơi tâm chúng ta khởi dậy. Chim bay trên trời, hằng đầu trên gốc cây hằng hót, mà mình nói chim ơi chim, chim bay trên trời sai rồi, mọi người ai mà chịu mình. Chim bay trên trời, hằng đầu trên gốc, trên cái đọt tre, trên cái cành cây nó hót, đúng chứ, cái đó là đúng, mà đúng với ai? Đúng với chim thôi chứ. Cho nên tất cả chúng sinh nó biểu hiện đúng như là cái nhân duyên nghiệp quả của nó. Nó biểu hiện đúng như tính cách của nó. Nó biểu hiện đúng như cái năng lực của nó. Cho nên mình phải thấy đúng như cái của nó, thì mình mới đủ khả năng để mà giúp nó vượt ra khỏi những cái nhân duyên nghiệp quả xấu ác của nó và đưa nó lên một tầm cao hơn. Đó là lý do tại sao mà Đức Thế Tôn của chúng ta từ cõi trời đốc xuất xuống cái thế giới con người với thân phận của con người. Muốn nói chi thì nói, nhưng mà phải thân hòa đồng trụ cái đã rồi nói sau. Hey. Không có thân hòa đồng trụ thì nói chi? Người ta ăn mà mình ngủ thì mình nói gì về cái người ăn? Bởi vì ngủ mà. Người ta ăn ta nói lao sao, còn mình ngủ biết gì mà nói với người ăn? Cho nên họ ăn thì mình ăn, nhưng mà họ ăn trong cái nghiệp lực của chúng sinh, mình ăn trong cái nguyện lực của tu hành. Từ nơi đó mà nó khác nhau một trời một vực, cô hiểu không? Còn họ ăn mà mình ngủ thì có thân hòa đồng trụ đâu mà hoàng pháp lời sinh, mà tuyên dương luật học. Họ ăn mà mình ngủ đấy, họ ngủ mà mình ăn, không được rồi. Cho nên họ ngủ thì mình ngủ, cho họ ngủ mà mình ăn là không được rồi. Có thân hòa đồng trụ đâu mà nói với người ta. Nó sao tôi học rồi mà về nói không ai nghe cả, là bởi mình có thân hòa đồng trụ đâu. Chống lao động mình đi lao động với người ta, chứ chống lao động mà mình không lao động, mình ở trong phòng á, còn chống lao động bên ngoài thì mình nói về ai trong phòng mình? Cho nên cái thân hòa đồng trụ quan trọng. Mà Đức Thế Tôn của chúng ta với cái tu hành, với năng lực thần thông, với tuệ giác rộng lớn như vậy, Ngài có thể xuất hiện bằng tất cả những phép lạ của Bậc Thánh xuống cõi đời này, nhưng Ngài không dùng. Ngài dùng ngang những mức độ mà trí thức con người có thể hiểu và chấp nhận được. Cho nên phải có cái thân hòa đồng trụ, thì khi đó mới nói chuyện được với thế gian này, với con người này, với cõi đời này. Thì câu chuyện này tôi xin kể cho quý thầy, quý cô nghe. Ở Huế, thời Cần Đại, ai cũng biết bác Phạm Đăng Siêu, một vị mà người Huế xem như là vị Bồ Tát, cư sĩ sống. Bác hành Bồ Tát Đạo một cách tuyệt vời. Thọ Bồ Tát tại gia năm 1948 trong cái giới đàn Hồ Quốc tại Tổ Đình Bảo Quốc Huế. Từ đó bác thực hành đời sống Bồ Tát Đạo. quy tụ rất nhiều giới trẻ trí thức, sinh viên, giáo chức thời bấy giờ đi theo bác để mà làm việc từ thiện. Đạp một chiếc xe đạp, đổi một cái mũ cối nhựa với một cái chiếc áo dài đen mà nó ngã màu. Chiếc xe đạp đạp cọc cạch đi từng hang cùng ngõ hẹp tới với mọi người nghèo khó, tặng quà rồi đi, nói những lời tốt đẹp. Ai không có nhà thì đi kiếm tiền làm nhà cho họ, ai không có cơm thì giúp cho họ có cơm, ai không có áo quần giúp cho họ có áo quần. Các em nhà quê nghèo không đủ điều kiện để học hành, bác tìm cách giúp đỡ cho được học hành. Và nhiều vì bây giờ học hành đã thành đạt, không những thành đạt trong nước mà còn thành đạt nước ngoài. Bác ăn chơi trường, sống rất giản dị. Giản dị đến cái mức độ là về ăn mặc. Có một buổi sáng, các sinh viên đã tới nơi nhà bác và lên kế hoạch là đi giúp cái vùng này vùng kia. Thì bác có một người vợ mà luôn luôn nghịch hành với bác, gây khó khăn cho việc mà từ thiện của bác. Nhưng không phải vì vậy mà bác buông vợ mình, khi nào cũng em ngọt lịm. Thì bữa đó là bậc gái ra mua một tô chầu lòng bưng vào, mà các sinh viên là đang còn đứng đợi bác trước cổng nhà. Thì bậc gái mới nói: "Này anh Siêu, anh ăn cái tô chầu lòng này đi, em mới cho anh đi làm từ thiện, còn không thì thôi." Mình thì ăn chơi trường, mọi người ai cũng biết mình ăn chơi trường, sinh viên chung quanh cũng đang đứng đó. Thế mà bác cười, bác nói: "Dạ, thưa em, để anh ăn." Bác bưng cái tô chầu lòng đó, ngồi yên lặng, cầu nguyện xong ăn. Ăn xong rồi đi rửa cái bát đàng hoàng, rửa miệng rồi xong xuôi rồi vô: "Thưa em, cho anh đi từ thiện." Bậc gái nói: "Ừ, đi đi." Bình yên, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Đó. Bác Siêu, cho nên bác Siêu có rất nhiều huyền thoại, nhưng mà tôi chỉ kể một huyền thoại trong rất nhiều cái huyền thoại về cuộc đời hành Bồ Tát Đạo của bác Phạm Đăng Siêu. Đó. Nhờ vậy mà trị liệu được cái tâm kiêu mạn nơi chính mình, cái tâm kiêu mạn của những người chung quanh mình đối với việc làm của mình. Đó. Cho nên muốn trị liệu cái phiền não nơi tâm mình thì không có pháp hành nào mà quan trọng bằng khám nhận. Mà muốn khám nhận thì không có cái pháp nào có thể giúp cho cái việc khám nhận thành công bằng trí tuệ và từ bi. Như vậy thì mình tu hay mình làm từ thiện hay mình làm bất cứ việc gì thì mình phải có trí tuệ, mình biết rằng mình làm cái việc này là vì mục đích gì, vì ý nghĩa nào, giá trị chân thực của nó nằm ở đâu. Thì khi đó không bị cái ngã tính, không bị cái ngã tưởng ở nơi mình nó đánh lừa qua cái cảm giác, qua cái trí giác của mình. Và mình làm cái gì không khó khăn là bởi vì cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên khi mà ta có cái tâm từ bi rồi thì việc khám nhận là cái việc mà giống như mình đùa chơi, chắc chẳng có gì khó khăn cả. Thiên hạ thấy mình như là khám nhận, như là chịu đựng, nhưng mà quả thật mình thấy chẳng có chi để khó khăn, chẳng có gì để chịu đựng cả. Bác Siêu bưng một tô chầu lòng ăn, mỉm cười vui vẻ cảm ơn người yêu đã từng gây khó khăn với mình và đi. Nhà tức, bởi vì bác ăn tô chảo lòng đó là vì cái tâm từ bi. Nếu không ăn tô cháo lòng này, cái cuộc đi từ thiện tới một vùng xa sẽ bị trở ngại và bà con nơi đó bị thiệt hại. Cho nên mình phải hy sinh cái thanh tịnh mình một chút mà kinh chúng sinh nó được lợi ích. Ô, tu tập mà cỡ đó thì quá tài năng, quá điêu luyện, quá tuyệt vời. Cái tuyệt vời đó nó có thực. Trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam, nó có thực trong cái đời thường này, chứ không phải là mình tiếp cận nó qua kinh sách, qua cái chuyện cổ tích. Đó. Cho nên quý thầy cố gắng, quý cô cố gắng mà xin ông viện chủ luật viện Huệ Nghiêm á, là mình học xong rồi một năm á, là xin học thêm năm nữa, và xin học thêm năm nữa, rồi mình cái năm đầu thì mình sẽ thấy nó thú vị như thế nào, rồi qua cái năm thứ hai mình thấy thú vị như thế nào, rồi qua cái năm thứ ba mình thấy thú vị như thế nào trong vấn đề học luật, hiệu luật và hành trì luật của chúng ta. Qua cái năm thứ ba mình trì luật mà không bao giờ mình nghĩ là mình trì luật chi cả, mà tất cả các cái ác niệm không hề khởi lên trong tâm chúng ta, trong cái đời sống chúng ta. Cái chúng ta không cần phải để ý là mình phải để dẹp như thế này thế kia, mà đi tới đó tự động cái đôi dẹp mình rồi để một cách trật tự, một cách oai nghi, một cách đẹp. Tu mà như thế mới gọi là đạo, và đạo đó chính là mình đó chính là đạo. Còn không thôi thì mình tu sống vậy thôi, ăn đau bụng chết. Nấu cơm mà sống thì ăn có đau bụng không quý thầy? Có. Quý cô? Có. Cơm sống là vì sao? Vì lửa chưa tới mà vội vã tắt lửa, cho nên cơm sống ăn không được, phải không? Cơm khê là vì sao? Lửa quá đi cho nên cơm khê, cho nên lửa quá đi cơm khê ăn cũng không được. Đó. Cho nên cơm sống ăn cũng không được, cơm khê ăn cũng không được, mà cơm chín thì ăn được. Còn vậy, mình dùng cái phương pháp trung đạo, an trụ đúng với cái điểm xuất gia tu hành của mình, thì mình mới đạt tới cái chí nguyện xuất gia của mình. Còn nếu chúng ta không an trụ đúng trung đạo, chúng ta rơi vào cái cực đoan này, cái cực đoan kia, thì chúng ta càng tu nó càng lệch lạc. Càng tu nó càng lệch lạc. Và tu mà càng lệch lạc như vậy, nó rơi vào tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thì tất cả những cái đó đều là biên kiến hết. Mình giữ giới mà trở thành biên kiến thì sao gọi là giữ giới? Giữ giới mà đẩy mình đi ra khỏi niết bàn, đẩy mình đi ra khỏi cái lợi ích chúng sinh, đẩy mình đi ra khỏi mọi cái thiện nghiệp, đẩy mình đi ra khỏi cái đời sống cao thượng thì sao gọi là giữ giới được? Cho nên chúng ta phải dùng trung đạo để mà trị liệu cái tâm thiên chấp của chúng ta, cái tâm bên này bên kia của chúng ta, cái tâm lịch lạc của chúng ta, thì chúng ta mới có được cái sự an lạc ngay trong cái đời tu của chúng ta. Và chúng ta hành đạo không bị lệch lạc khi mà chia sẻ cái pháp học, pháp hành đến với mọi thành phần xã hội, đối với tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên cái an trụ thứ hai là cái trì địa trụ rất là quan trọng. Đó. Mình phải có cái pháp học, pháp hành. Mình nhìn vào cái tâm hành của mình, thấy cái tâm hành của mình nó nghiêng về cái phía nào, nó nghiêng về phía ái dục, thì mình phải dùng cái pháp gì để trị liệu nó. Nó nghiêng về cái phía sân hận thì mình dùng cái pháp gì để trị liệu nó. Nó nghiêng về cái pháp mà vô tâm, lạng niệm, thất niệm thì mình dùng cái pháp gì để mà trị liệu nó. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là nhất thiết pháp thì bất định pháp. Hết thảy pháp đều là pháp bất định. Bởi vì tâm mình nó duyên cảnh nó khởi, mà cảnh thì không có cảnh nào nó giống cảnh nào. Cái cảnh buổi sáng khác, cảnh buổi trưa khác, cảnh buổi chiều khác. Cái cảnh mưa khác, cảnh nắng khác. Cái cảnh mùa xuân khác, cái cảnh mùa thu khác, cái cảnh mùa đông nó khác, cái cảnh mùa hạ nó khác. Cái cảnh mà anh em ngồi với nhau tu học nó khác, mà cái cảnh mình ngồi một mình để mà chiêm nghiệm, để mà độc diện cái thân, để mà đối diện với các cảm thọ tri hành của mình nó khác. Cái tâm mình nó sẽ khởi lên những cái cảm giác tùy theo cái cảnh mà mình đối diện. Như vậy thì mình phải chọn cái pháp để mà tu hành, trị liệu cho nó thích ứng, thì nó mới thay đổi cái tâm mình từ một cái trạng thái thấp kém chuyển qua một cái trạng thái cao quý, từ một cái trạng thái yếu đuối nó đi tới một cái trạng thái vững chãi, kiên trì. Đó. À, cho nên cái gọi là sơ phạt tâm trụ và trì địa trụ là hai cái chất liệu an trú của tâm Bồ Đề chúng ta. Khi mà chúng ta phát tâm xuất gia tu tập, phải nhớ những cái pháp hành trì này. Như vậy là chiều nay tôi đã chia sẻ cho đại chúng cái gì? Sơ phạt tâm trụ và cái trì địa trụ rồi nghe không? Bây giờ đây có hai câu hỏi này, quý thầy quý cô trả lời dùm này. Ai lên đọc?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ôn, kính thưa đại chúng, con xin đọc về câu hỏi ạ. Câu hỏi về bốn chủng loại Bồ Tát, phần niệm và huệ. Một, trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo không quên chánh niệm thì vật phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Như nói để niệm trước mặt thì có thể được, nhưng Phật nói tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí thì con nhắm mắt lại mà không biết tâm trí ở đâu để tập trung. Xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con tâm trí ở đâu.
Ai trả lời được cái câu hỏi này, thắc mắc này?
A Di Đà Phật, kính bạch trên ôm cùng toàn thể đại chúng. Thì con xin đóng góp một vài cái quan điểm trong câu hỏi. Kính bạch trên Hòa Thượng cùng đại chúng, thì trong những lúc con hành trì thì con cũng tự hỏi, khi mình niệm Phật hay mình quan sát tâm thì mình dùng cái gì để mình thấy được tâm mình, dùng cái gì để mình niệm Phật. Thì con cũng đã từng hỏi dùng tâm gì để thấy và tâm đó đang ở đâu. Thì đối với con thì con luôn nhìn trong tất cả các quay nghi, trong những lúc con ăn, trong những lúc con tụng kinh, hay tất cả những việc con chấp tác, thì con nhìn, con dùng cái tâm chánh niệm và đặt niệm trong từng hành động. Khi nhìn kỹ và chúng ta ứng dụng đó vào chính đời sống tu tập hàng ngày thì không cần dụng công, chỉ cần nhận biết rõ như vậy và cứ hành trì. Khi nhận biết tâm mình đang phóng tâm thì chính cái tâm đó là mình đã nhận biết được cái tâm phóng tâm, và con luôn an trú quay trở về với cái tâm mà mình nhận biết trong những lần phóng tâm như vậy. Thì khi mà con trở về với tâm hiện tại thì cái tâm lăng xăng của con nó đã đi, thì đó là phương pháp mà con dùng và thực tập trong tứ quay nghi của con, trong đi, trong đứng, trong học tập, cũng như trong các thời khóa ở nơi đây. Thì đó là những phương pháp mà con thực tập. Con xin được chia sẻ cùng đại chúng. A Di Đà Phật.
Rồi, cảm ơn thầy. Thì câu hỏi này á, là trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy các tỳ kheo không quên chánh niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Kinh Di Giáo cái đoạn này nêu lên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái pháp hành, pháp tu của mình là không quên chánh niệm. Và khi mà trong đời sống của người xuất gia có chánh niệm thì giặc phiền não nó không có điều kiện để biểu hiện lên ở nơi tâm trí chúng ta. Cho nên đây là một cái vấn đề mà khẳng định cái pháp học, pháp hành có học chứng nó rõ ràng. Bởi vì chánh niệm là một trong tám chi phần của thánh đạo giải thoát, thánh đạo vô lậu. Cho nên khi mà mình sống và an trụ ở trong cái thánh đạo vô lậu này á, thì chánh niệm trở thành ra đạo và bảy cái chi phần còn lại nó trở thành ra trợ đạo, làm cho mình vững chãi trên cái con đường tu hành của mình. Cái tâm mình nó luôn luôn vững chãi, cho nên phiền não có điều kiện đâu mà khởi sinh. Và câu thứ hai là thế nên các thầy phải luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Tập trung chánh niệm lại ở nơi tâm trí, đây là chỉ cho cái sự tu học của các thầy, các cô, mà ít ra đi nữa mình chưa đạt tới chánh niệm hoàn toàn. Là bởi vì đạt tới chánh niệm hoàn toàn thì cần gì phải tập trung chánh niệm nữa. Cho nên đang là niệm để đi tới cái chánh niệm. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng tập trung niệm để có chánh niệm ở đâu? Ở nơi cái tâm trí của chính mình. Đó. Như vậy thì mình niệm cái gì để có chánh niệm? Đó, phải tu tập niệm căn niệm lực, hoặc là tu tập tự niệm xứ, hoặc là tu tập tự như ý túc, hay là tu tập niệm giác chi. Thì chính tất cả những cái niệm đó nó tròn đầy thì nó dựng sinh ra chánh niệm. Và khi mà có chánh niệm rồi thì phiền não có đâu nữa mà khởi sinh. Sư ông Lằng Mai gọi là chánh niệm là buộc mà. Cho nên hệ có chánh niệm thì là Phật, mà thiếu chánh niệm là chúng sinh. Hay là cái chánh niệm chưa tròn đầy, đó là những cái hành giả mà mình đang còn tu để đi tới cái tròn đầy này. Cho nên cái câu hỏi mà để niệm trước mặt thì có thể được, nhưng Phật nói tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí thì con nhắm mắt lại mà không biết tâm trí ở đâu để tập trung. Thì rõ ràng là cái niệm mình không vững. Cho nên nếu mình tập trung tâm trí và biết tôi đang tập trung tâm trí, tôi không tập trung tâm trí thì tôi biết là tôi không tập trung tâm trí, thì ngay ở những cái sơ thiền thôi là mình đã chưa tu tập được. Phải làm chi mà nói mình hiểu được chánh niệm? Bởi vì sơ thiền là chi? Là tâm và tử. Mà khi mà tâm và tử có nghĩa là cái niệm nó khởi lên, tôi bám sát và theo dõi nó, cái tập khởi của nó, tiến trình của tập khởi, sinh, diệt như thế nào thì mình biết rất rõ nó đúng như thế ấy. Gọi là trong giai đoạn đó gọi là niệm mà có tâm có tử. Và ngoài cái đó ra mình không nghĩ bất cứ một cái gì khác. Và qua cái quá trình đó thì mình thuần rồi thì mình đi vào được cái nhị thiền, gọi là nội đặc tình, làm cho cái tâm dao động của mình nó dừng lại, nó yên, đi sâu vào, gọi là nhất cảnh tính, tâm nhất cảnh tính, tức là cái tâm duy nhất an trụ vào một đối tượng. Đó. Ngoài cái đối tượng đó ra, mình không nghĩ bất cứ một cái gì khác, không để cho khởi lên một cái gì khác ngoài cái đối tượng mình đang tập trung tâm ý, gọi là nhất tâm nhất cảnh tỉnh. Rồi khi đó mình mới đi vào được cái tam thiền. Và tam thiền là mình trì liệu được cái gì? Tức là xả hành, buông bỏ mọi cái chủng tử vận hành, mọi cái ý niệm vận hành nơi cái tâm mình. Đi sâu vào nơi cái đối tượng duy nhất đó, mình buông bỏ được cái xả hành. Buông bỏ cái xả hành có nghĩa là tất cả những cái ý niệm vận hành nơi tâm mình buông, thả nó ra. Rồi bắt đầu mới có chánh niệm. Từ nó chánh niệm mà chánh trí nó sinh ra. Không có chánh niệm thì chánh trí không sinh. Không có chánh niệm thì chánh định đâu có. Mà không có chánh niệm thì không có chánh định thì làm chi mà có chánh kiến. Đó. Và cho nên là nó từ nơi cái nhiếp phục tâm, qua cái nồi đặng tình, rồi đi tới xả hành để mà trì liệu chuyển hóa tất cả những cái chủng tử tâm hành đang loạn đồng ở nơi tâm, nó dao đồng ở nơi tâm. Rồi từ đó nó có niềm và niềm nó đi sâu vào ở trung tâm của mình, bắt đầu cái vô lậu giải thoát về chánh niệm nó sinh ra. Rồi từ nơi cái vô lậu giải thoát chánh niệm sinh ra thì chánh trí cũng sinh ra. Và khi chánh trí sinh ra là mình thấy rõ mọi vấn đề đang diễn tiến nơi tâm mình đúng như chính nó. Và từ nơi đó mà cái lạc thọ màu nhiệm trong cái thiền tập, trong cái tu hành của mình nó sinh khởi. Đó. Cho nên đây là cái công phu tu tập mà mình phải hạ thủ. Còn chúng tôi nói cái kinh nghiệm của mình, mà quý vị chưa có kinh nghiệm này thì cũng như là nghe để mà nghe, rồi sau đó rồi từ từ là có thêm, rồi sẽ như thế. Tức là mình cứ đi sâu vào, đi sâu vào, đi sâu vào, chỉ có một cái đối tượng duy nhất đó, nhưng mà mình sẽ đi sâu vào, đi sâu vào đó. Mình tập trung vào một tâm trí của mình, tập trung vào một đối tượng duy nhất, và trong cái đối tượng duy nhất đó tất cả đang vận hành ở nơi tâm mình, thì mình từ từ mình loại những cái mà không thanh tịnh ra khỏi. Hàng tư loại chứ không phải mình loại đâu. Khi mình đã có một cái tâm gọi là nhất cảnh tịnh rồi thì nó sẽ những cái tạp niệm nó tự loại, chứ mình không nỗ lực loại nghe. Nếu quý thầy quý cô tu tập mà nỗ lực loại những cái phiền nào thì phiền nào nó có điều kiện để nó sinh khởi thêm, cho nên mình không có loại. Vấn đề còn lại là cái nhà tối thì mình chỉ làm cái gì? À, bật ngọn đèn thôi. Bật ngọn đèn thôi chứ đừng có tắt đèn mà đi quẹt nhà rồi dọn dẹp mọi chuyện trong cái nhà tối nó đông đầu mà chập trạng chết. Cho nên vấn đề cái nhà tối mình cứ bật đèn lên. Mà cái đèn sáng ngang đâu thì mình sẽ thấy được cái sự vật ngang đó. Quý thầy quý cô hiểu không? Nếu nó chiếu một góc, mới sáng lên một góc thì mình sẽ vấn đề ở trong một cái góc. Nhưng mà nó tỏa ra nhiều góc thì mình sẽ thấy nhiều vấn đề ở trong cái nhiều góc, ở nơi cái tâm mình. Đó. Tất cả những cái loại phiền nào nó nằm, nó hoạt động thô đồng hoặc là hoạt động tinh tế, hoặc là nó giả đò ngủ, giả đò chết, thì khi mà cái ngọn đèn đó bực sáng lên, tùy theo cái năng lượng thiền định của mình, cái chánh niệm tỉnh giác của mình, thì mình mới thấy rõ, à cầu giả đò chết, cầu nằm đây phải không? Đã cầu một phát coi thử cầu có lồm cồm dày không? Tới đã sơ sơ cái cầu trồm dày cầu cắn mình rồi. Đó. Cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật nói, coi chừng con rắn hổ mang đang ngủ trung tâm của chúng ta, nếu không dùng cái móc sắt của giới, của định, của tuệ hay là của chánh niệm mà kéo đâu nó ra mà ngủ, thì đến khi nó cưa dày nó cắn mình chết. Có không? Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy phải không? Đó, cho nên mình phải hiểu. Đó, cho nên mình phải tu. Trong cái cảnh đó của tâm, mình quy nó vào một chỗ và mình cứ thực tập sâu vào. Nhìn sâu vào, nhìn sâu vào, ghi nhận rõ ràng từng vấn đề, từng góc cạnh, từng chỗ ghi nó từ cái nhân, cái duyên, cái tưởng, cái trạng, cái thể, cái tính, cái quả của nó ghi rất rõ, ghi nhận. Và mình cứ ghi nhận như vậy để một lúc mà vô lậu thánh đạo chánh niệm phát sinh thì tuệ đồng thời cũng phát sinh. Cho nên cái câu này là sao, đừng có việc cái câu này mà vô lễ về Phật nè. Như nói để niệm trước mặt thì có thể được, nhưng mà Phật nói tập trung chánh niệm nơi tâm trí thì con nhắm mắt lại mà không biết tâm trí ở đâu để tập trung. Cái câu này thì câu hỏi, nhưng mà mình cái văn là phải chỉnh trang lại cho nó ra cái người học trò của Đức Phật. Hey. Như nói để niệm trước mặt thì có thể được, ai có thể được. Mà trong kinh Di Giáo có nói đâu, cái đoạn trích này thì cũng nói vậy. Nhưng mà mình nói như nói để niệm trước mặt thì có thể được, nhưng Phật nói tập trung chánh niệm là nơi tâm trí thì con nhắm mắt lại mà không biết tâm trí ở đâu để tập trung. Đó, cho nên ý thì hỏi thì được, nhưng cái văn mạch mình phải coi lại để cho nó có lễ phép một chút. Nhớ chưa? Để niệm trước mặt thì có thể được. Ôi, nói có vẻ cha chủ ghê. Cho nên rất cẩn thận nghe chưa? Nhớ không? Thà mình đừng có trích lời Phật, nhưng mình trích lời Phật mà mình nói câu này nó làm cho cái đức của mình nó bị thượng tổn lắm. Nhớ nghe. Cẩn thận. Thôi. Nghỉ. Thôi xin mời quý thầy quý cô đứng dậy. Chúng ta hồi hướng.